Tôn Đức Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Sử Thiền Sư Ni. Tần Quốc Phu Nhân, như vậy là một vị nữ cư sĩ chứ không phải là nữ tu sĩ. Phu nhân họ Tần, phu nhân Tần Quốc họ Kế, tên Pháp Chơn, là mẹ của Trương Lăng Ngụy Quốc Công. Hóa chồng sớm, tánh nghiêm nghị, dạy con rất phép tắc, thường ăn rau quả, ưa bố thí, tụng kinh lễ Phật, có thời khóa hàng ngày. Giới thiệu sơ qua về vị phu nhân này thì mình cảm nhận được là hiện tại như trong cái thời đại chúng ta có rất nhiều vị Phật tử nữ cũng tương đối là có tuổi á, giữ cái thời khóa tu học rất là tốt, giữ đều, giữ đúng, và cũng là người có cái tâm tu hành, tánh tình rất là đoan chánh. Nói về phụ nữ ở đây thì nói là nghiêm nghị, dạy con rất phép tắc, thì thời này cũng có, đặc biệt là quý Phật tử có đạo tu tập thì quý vị rất thích cái đời sống mẫu mực, và nhờ thế cho nên con cái cũng được giáo dục tốt. Trong cái thời đại ngày nay đó, chuyện mà con cái được cha mẹ đưa vào trong nề nếp trang nghiêm phép tắc vô cùng hiếm hoi, vô cùng hy hữu, khó lắm. Nó trong cái thời đại hồi xưa thì ai cũng xưa hết, cho nên dạy theo cái nếp đó là chuyện bình thường. Còn cái thời này nó ngộ lắm. Tôi bây giờ mới có 50 mấy tuổi, gần 60, chưa có già. Phải không? Tôi chưa có già. Tôi mới sồn sồn thôi mà. Thì cách đây chừng 10 mấy 20 năm thì tôi thấy rằng cái cuộc sống ngoài xã hội đó, thanh niên vẫn còn gần gũi với mình lắm, trong cái nếp sinh hoạt của họ, trong cái văn hóa của họ, nó cũng còn gần với mình. Nhưng mà cho tới thời điểm này là tôi không hiểu hết luôn, tôi không hiểu nổi luôn, không biết là họ mới hay mình cũ, mà giữa họ với mình nó cách nhau quá xa. Cái thời này nó ngộ lắm. Hồi xưa con gái thì khuê môn bất xuất, kính cổng cao tường, ra đường thì mặt mũi không thấy gì hết, che kính mít lồi hai con mắt ra thôi, là kính mít từ trên xuống dưới vậy đó. Người ta nói kỹ là coi như người ta đậy the rồi ít có thấy lắm. Còn người nam thì coi như là họ gì vai năm thước rộng gì, vai năm tấc, trời ơi vai năm thước ghê quá, tôi xin lỗi, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao, là nói theo Tàu đó, nói theo người Trung Quốc á, cái thước đo à. Cho nên là người ta vạm vỡ và người ta rất là người ta cái sắc phục của người ta đó, nó cũng rất là mà mạnh mẽ. Cái nét của người ta là oai phong. Nhưng bây giờ nó đổi rồi. Bây giờ con gái thì
không cần khuê môn bất xuất, mà con gái có xuất thì không cần che đậy gì hết, cứ thoải mái từ trên xuống dưới, muốn lòi chỗ nào lòi. Ngược lại thì người nam bây giờ rất là chỉnh chu về sắc đẹp, tướng tá rồi rất là mềm mại. Trời ơi không hiểu. Rồi bây giờ là các pháp không cố định, Phật nói rất là đúng, chỉ có mình không đúng cho nên mình theo không kịp các pháp. Bây giờ không biết nó là nam hay nữ, Phật nói kệ nó, con nữ nam gì cũng là đối đãi, đừng quan tâm. Mà thiệt bây giờ quan tâm không nổi, vì nam thì nó lại chỉnh chu rồi nó bắt đầu nó uốn éo, rồi bắt đầu nó mềm mại, rồi nữ thì bắt đầu nó kình kình, nó đi cộng cong cong như vậy, nó ngang tàn, rồi nó xăm mình, nó mình nhìn vô mình hết hồn hết vía, mình không biết nó thuộc cái loại nào. Đã. Mà làm sao quý vị đưa nó vô được phép tắc? Khó lắm. Nếu mà mình dạy thì nói trời ơi ba má quê quá rồi, thôi về nhà dạy ông ngoại bà ngoại đi chứ con đừng dạy tụi con. Quê quá rồi. Không có còn đúng thời đại nữa. Sống trong thời này khó lắm. Bởi vì nó giao thời giữa một cái nền văn minh mới và một nền văn minh cũ, mà mình không có quyền nói đúng sai ở trong này, nó chỉ hợp hay không hợp thôi. Tôi bây giờ tôi thấy cái điều mà cái câu mà tôi chia sẻ với đại chúng nó trúng, nó không có vấn đề đúng sai. Tại vì nếu mà mình nói mình đúng thì lớp trẻ nó nói mình sao, nói mình sai. Mình chỉ đúng với người già thôi, mình chỉ đúng với lại cái thế hệ của mình thôi, nhưng mình sẽ không đúng với lại cái thế hệ sau. Cho nên hợp hay không hợp thôi. Vì vậy mà thời này mà đi tu thì khỏe lắm, khỏi dạy con. Nó tức. Tại vì mình xưa mà nó nay, rồi mình dạy không được mình tức. Nếu không tức thì mình thở dài. Phải không? Nếu mình nói không được, mình tu mình hiền thì mình thở dài. Chưa chắc gì mình có thể thở một cách thoải mái đâu. Công phu mình đâu có phải là một ngày một bữa, phải đối diện, phải quán chiếu nhiều lắm. Cho nên là phu nhân này bà có phước là bà sanh ra được Trương Lăng Ngụy Quốc Công. Nói về Ngụy Quốc Công thì nó chỉ thua vua thôi, sao cái vị này được phong vương, tức là vua nhỏ đó thưa đại chúng, vương hầu đó. Những cái tước đó là những cái tước là trong thân tộc này, hoặc là công cán rất là lớn đối với lại quốc gia. Và ông Ngụy Quốc Công này ông rất có hiếu với mẹ, tức là bà dạy được, dạy thành công. Thì bây giờ đó quý Phật tử tu tập, tôi nghĩ trong cái mục đích nó cũng có một phần là cho mình, một phần cho con cái, cho gia đình nữa. Muốn tu để đức lại cho con, nhất là mẹ đó, hay để đức cho con trai, cha để đức cho con gái. Đã. Thì thương con cho nên cũng muốn là xây dựng một cái đời sống đạo đức mẫu mực. Đã. Thì bà này chẳng những là cái chủng duyên của bà tốt, người đoan chánh, nghiêm trang, phép tắc lễ nghĩa đàng hoàng, mà còn sao ăn chay. Mẹ của ông vua con mà, cho nên là nói về quyền quy thì nó cũng cao tột, nhưng mà bà ăn rau quả, ưa bố thí, tụng kinh lễ Phật, có thời khóa hàng ngày đàng hoàng, đáng quý. Vì vậy mà trong Phật giáo Đại Thừa đó đã đưa ra những bản kinh tuyên dương công đức của hàng cư sĩ tu tập nghiêm chỉnh, tương đương như là người xuất gia, thì cái kết quả cũng vẫn giống như người xuất gia. Chẳng hạn như là cư sĩ Duy Ma Cật, cư sĩ Tuệ Trung của Việt Nam, rồi gia đình của ông Bàn Quẩn, rồi cái bản kinh Thắng Mang mà chúng ta đã học rất là xưa ở tại Linh Chiếu là phu nhân Thắng Mang, vân vân, là những vị cư sĩ mà tu nghiêm túc. Phật tử nhớ là tu rất nghiêm túc, nghĩa là đời thời khóa cũng đàng hoàng như một người xuất gia vậy đó. Họ cũng sống thiểu dục, bởi vì phu nhân này á là ông bạn đó, ông chồng mất 40 năm thì bà ở vậy 40 năm. Bà không có sống cái đời sống gia đình. Cho nên là không xuất gia chứ cũng không khác gì người xuất gia. Đôi khi về cái công phu mà nếu nó tốt á thì không thể dùng cái mái tóc này là để mà chúng ta so sánh cái công đức được. Tại vì tu là ở đâu? Ở trong tâm chúng ta. Một hành giả nào có trí tuệ, có sự tỉnh thức, có chánh niệm, điều phục được thân tâm, giảm thiểu được tham sân si thì công đức tròn đầy, công đức nhiều. Còn một hành giả, tôi dùng chữ hành giả, tôi không dùng cái từ xuất gia hay là tại gia. Còn một hành giả, dù là hình thức nào mà trong tâm còn vọng động nhiều, còn tham sân si chi phối nhiều, không tỉnh thức, không chánh niệm thì không có công đức. Chúng ta hiểu một cách rõ ràng như vậy đó. Cho nên là trong đạo tràng chúng ta là bình đẳng đó. Bình đẳng trong cái công phu, bởi vì nó y cứ trên bản tâm của chúng ta. Mà đôi khi người cư sĩ ngoài đời cái mức độ tu tinh tấn hơn. Tại sao? Tại vì họ khổ nhiều hơn. Những cái khổ là những cái thắng duyên cực lớn á. Có nhiều khi sốc quá cái ngộ đạo luôn. Cái đó mình nói thiệt á, sốc quá cái quay đầu liền luôn, không có đi tới được nữa thì phải sao? Thì phải quay ta chứ giờ sao? Đi tới nữa không được thì bắt buộc phải quay đầu. Mà quay đầu đâu giờ? Chúng ta sống ở ngoài đời, chúng ta đã đối diện với cuộc đời rồi, thì bây giờ không đối diện cuộc đời thì chỉ có quay về đạo thôi, chứ đâu còn chỗ nào đâu mà quay. Hoặc đời hoặc đạo thôi. Còn thứ ba nữa là tự giận chết. Mà mình sợ chết quá, thôi mình đi tu cho rồi. Như vậy đó. Cho nên là các cư sĩ Phật tử đó mà khổ nhiều thì không còn ham cái gì nữa đó, thưa phải không? Khổ quá rồi còn ham gì? Thì bây giờ chỉ thấy cái lời Phật dạy nó đúng với lại, nó đúng với lại cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ bây giờ mình mất hết rồi, Phật nó mất là tốt con cho mình thấy vậy là còn chỗ này để mình chui vô. Mình mất hết rồi, mình nghĩ là không ai chứa mình, nhưng mà Phật nói mất hết là tốt, mất hết là cái chỗ mà Bồ Tát và Phật đang hướng đến. Viễn ly. Viễn ly là xa, xa lìa là mất hết. Điên đảo mộng tưởng của cánh niết bàn. Rồi chiếu kiến ngũ uẩn gì? Vậy không, chiếu kiến ngũ uẩn vậy không là chiếu kiến ngũ uẩn dây mất. Mất hết. Ở ngoài mà mình mất vậy mình khổ lắm. Thực ra thì mình an ủi huynh đệ thì mình nhắc nhở cho đỡ buồn. Chứ người ta nói là mấy cái đó người ta đau lắm. Mà gia đình, về tài sản, về công ăn việc làm mà nó thất bại người ta đau lắm. Chỉ khi nào đương sự thấu triệt được cái ngũ uẩn dây không á, cái dạng pháp dây không á, thì chừng đó dương sự mới hết buồn thôi, chứ còn mình có khuyên thì cũng mang cái tính an ủi thôi, chứ không có giải quyết được, không giải quyết được một cách dứt điểm hoặc là giải quyết trực tiếp được. Cho nên á, cái con đường đạo là cái con đường cuối cùng mà mình thấy rằng đó là chỗ trở về. Tại vì cái cuối cùng của con người là sao? Sanh thì phải gì? Tử. Hợp thì phải tan. Thì cái điều này là điều Phật nói. Cho nên nãy tôi chia sẻ với lại đại chúng là bây giờ sao nam nữ nó không có giống như xưa. Phật nói cái chuyện này đâu quan trọng, tại sao con phải bắt nó giống? Do mình bắt giống thì mình rất là khó chịu với lại cái cuộc sống hiện đại. Mình khó chịu thì cái người mới sao ta cũng khó chịu mình lắm. Cái quan trọng là làm sao để giúp cho họ vượt qua cái khổ, cái vui ở trong cái cuộc sống đương đại của họ mới là Bồ Tát Đạo, chứ không phải chê khen họ được. Đó. Thành nữa giáo lý Phật tồn tại bất diệt vì cái tính gì? Không cố định. Vì cái tính gì? Các pháp tánh không duyên khởi. Cái đó là cái xuất sắc, mà đó là siêu việt của Đạo Phật. Chứ mình nghĩ á, mình mà phiền não là tại mình chấp thôi à, thưa phải không? Cái Phật tử nghĩ không có vấn đề đúng sai ở đâu á. Mình phiền não mình mệt, mình bệnh là tại vì mình ngu. À xin lỗi, tôi nói chữ đó hơi nặng. Tại vì mình si mê. Nghe nó điệu đàng chút, nói ngu không chịu. Đó. Tại vì mình không có sức làm chủ mình, cho mình phan duyên. Mình để tâm của mình nó bị những cái ngoại duyên xấu tốt đó sai khiến mình. À. Cái chuyện đúng sai ở ngoài là cái chuyện đó là duyên mà. Quan trọng là giữ cái công phu, giữ cái lòng của mình đó, mà ta đâu có giữ nổi. Rồi cuối cùng mình khổ. Thật ra thì Phật dạy mình, Phật cũng không thế được cái nỗi khổ mình, mà Phật chỉ mình cái cách quán chiếu trở lại. Con đi tới đó là cuối đường rồi, quay lại đi, cùng đường rồi. Cuộc đời cuối cùng là nó không còn cái gì cả. Cho nên khi Phật tử đến thăm tôi thì xin tôi có mấy lời chia sẻ đó, thì tôi cũng nói là bây giờ đó tất cả mọi thứ chung quanh mình nó không còn gì hết nha, nó sẽ mất hết. Dù chúng ta giữ được cái gì thì chúng ta lo gầy dựng cái đó thôi. Còn những cái giữ không được thì không có để ý làm chi. Nó theo duyên nó đến, theo duyên nó đi. Không có thái độ đón mời hay chống trái. Cứ để nó theo tự nhiên, nhân duyên. Còn cái mạng của mình giữ là được. Cái mạng đó không phải là mạng ngũ uẩn tứ đại này đâu. Mà là gì? Là cái tâm của mình. Nếu chưa có giác ngộ ra khỏi sinh tử á, thì giữ cái thiện nghiệp, thưa phải không? Giữ cái tâm chánh niệm tu hành để còn có cái con đường tái sanh. Đừng quá khổ, đừng có quá si mê tới mức không biết tu tập là gì. Chẳng hạn như sanh vào loài súc sanh đó, thì không biết làm sao mà tu tập. Cho nên cái nào giữ được thì phải ráng. Tu khó lắm thưa đại chúng, khó lắm. Cho nên phải hết lòng hoặc là phải tỉnh để mà tu. Chứ chúng ta là mê nhiều hơn rồi đó, phải không? Cái dạng của mình là mê nhiều hơn. Nhưng mà mỗi lần mê rồi thì chúng ta lại có kinh nghiệm để mà làm gì? Để mà tỉnh. Cho nên là Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài dạy á, Ngài nói là trong cái kinh mà Bát Nhã nó là phiền não tức bồ đề. Thì cũng giống vậy đó, vọng tưởng tức là tánh giác. Nói vậy nghe kỳ không? Thì vì ngay khi vọng mà mình biết vọng thì cái biết đó chính là gì? Biết đó tính là tánh giác. Thì một cái vọng nó lên thì nếu mà mình biết được nó thì sẽ có một cái biết cặp với cái vọng. Rồi đó cái vọng nó lặn xuống. Tại vì đệ tử than với thầy, nó bạch thầy, con mà lặn cái vọng này thì cái vọng kia nó lên. Cho nên là con quá trời vọng như là con không còn gì hết. Thầy mới nói quá trời vọng là quá trời tánh giác chứ sao không còn gì. À, cái này nó dấy lên là mình biết nó rồi cái rồi nó không giấy nữa thì cái lát cái khác giấy lên thì mình là hành giả mà mình tu tập thì cũng có lúc mình quên mình theo nhưng cũng có lúc mình nhớ thì mình biết cái là được hai cái giác. Tại sao không thấy cái giác mà cứ thấy cái vọng? Tại sao không thấy bầu hư không mà chỉ thấy đồ đạc trong bầu hư không? Tại sao không nhận thấy cái năng dụng của hư không lớn mà chỉ thấy cái năng dụng của cái nhà nhỏ? Đó là cái gì? Là cái thói quen hạn chế của mình, cái thói quen thiếu trí của mình. Cho nên á, cái quan trọng á là cái chúng ta biết chắc mót những cái thiện căn và giữ gìn cái sự tỉnh thức nhiều chừng nào là quý chừng đấy. Còn mấy cái râu rìa, mấy cái tạp nha mà nó lỡ mất rồi, mình lỡ theo nó rồi bỏ đi, cũng đừng tiếc nuối, cũng đừng có phải nghĩ ngợi ưu tư về nó. Và chúng ta phải biết ngay một cái mê là cái giác, ngay cái mê là cái giác. Và như tôi vừa nói đó, quý Phật tử khổ nhiều cho nên cái tu đó quý vị tinh tấn hơn. Như chư ni á, mà chư ni lớn tuổi đó thì trừ cái sức khỏe kém tu không nổi thì thôi, chứ chư ni lớn tuổi mà từng khổ ở ngoài rồi đó thì bây giờ ấy, đại thấy tu siêng hơn mấy cô mà nhỏ lớn là xuất gia. Tôi nói vậy cũng không có nghĩa là nắm hết, quơ đũa cả nắm. Nhưng mà các cô mà chưa có va chạm cuộc đời á, khi đi tu á, mấy cô không có cái sức mà chịu đựng bằng các cái vị lớn tuổi. Đau chút mấy cô cũng yếu á, hoặc là mệt, hay là lời qua tiếng lại chút xíu là mấy cô dễ hờn, dễ buồn, dễ tủi. Chờ tới bao giờ mà mấy cô lớn lên à, có tuổi chút á, thì chừng đó mới cứng cáp. Còn quý vị là đã có cái sự va chạm, vui buồn thống khổ nó qua nhiều rồi, và thấy những cái đó nó bình thường. Rồi cuối cùng thấy cái gì mới quý giá? Thấy cái sự yên tĩnh trong đạo và trong tâm mới là quý giá. Sự yên tĩnh đó là từ đâu? Từ công phu tu hành, từ cái duyên Phật Pháp, và cộng với lại cái sự ứng dụng Phật Pháp của mình, chúng ta lại thấy cái việc tu nó hay, quý. Và vì vậy dù cảnh nào hoặc là càng gặp cảnh khó, quý vị lại càng ứng dụng lời Phật dạy tốt hơn, xích sao hơn, chứ không có quên, không có bỏ lời Phật dạy. Thì trong trường hợp phu nhân của Ngụy Quốc Công đây cũng vậy, bà rất có công phu. Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo trụ ở Kính Sơn thường sai học trò Đạo Khiêm đem thư đến Trường Sa hầu Ngụy Quốc Công. Làm vậy nè, là tại vì hồi xưa các ông mà Dương hầu á, thì những vị này họ đa đoan á, quốc sự, họ không có đến thiền sư được, mà họ lại thích nghiên cứu tham tầm giáo điển, cho nên họ hay những cái lúc họ rảnh rỗi ban đêm á, họ hay hỏi Phật Pháp, rồi họ viết thơ, họ nhờ người sứ giả đó đem thơ đến, thì các thiền sư đó cảm thông được tâm mộ đạo của quý vị này. Nhưng mà các ngài cũng không đến đó, mà các ngài độ bằng cách sao? Phúc đáp, viết thư, hoặc là trong cái thư đó là một bài pháp chỉ họ cái cách tu. Thành thử ra đối với ngài Đại Huệ Tông Cảo là ngài có duyên rất là rộng với lại các vị vua quan thời đó, thời này là thời Tống. Thành thử ra là ngài có nguyên một tập thơ á, là cái thơ kia bằng lá thư phúc đáp đối với lại các vị quan rồi vua, mà những lá thơ đó nó thành ra một cái tập ngữ lục luôn, là những cái pháp tu pháp hành dành cho người bận rộn quốc sự đa đoan, nó rất là hay. Thì một hôm đó Ngụy Quốc Công mới nhận được lá thư của ngài Đại Huệ Tông Cảo do học trò của ngài đệ tử là Đạo Khiêm đem đến. Thì Ngụy Công mới hỏi thầy Đạo Khiêm: mẹ tôi tu hành 40 năm chỉ thiếu một điều này. Thở ra cái câu hỏi này cũng biết Ngụy Quốc Công có trình độ. Thiếu một điều này thì đại chúng nghĩ là thiếu cái gì? Tu hành là 40 năm đó, công phu lắm á, nhưng mà chỉ thiếu một điều này. Là ông Ngụy Quốc Công ông nhìn thấy được cái chỗ sống của mẹ mình nó chưa có tự tại. Cái điều này đó thì chúng ta cũng phải là chân thật với mình lắm mới nhận ra, chứ không khó nhận lắm á. Nhiều khi mình tu cũng lâu quá thưa đại chúng, ngay cả giới tu sĩ chúng ta, nhưng mà cái tình chấp của mình, mà không phải thuộc về tình đời, mà cái pháp chấp của chúng ta, dùng cái chữ pháp chấp á, nó còn sâu dày. Cho nên rồi cái yếu chỉ là cái chỗ cứu kính á, cuối cùng mình không có nhận được. Mình không nhận được á, thì cái đường trước của mình nó vẫn mờ mịt. Cũng tương đương với người là mới tu, hoặc là tu ít, hoặc là không biết tu. Ví dụ mình tu mà mình có những cái cứng, mình chấp phải, chấp quấy, mình ngay cả mình chấp trên công khóa đó, cũng là cái chướng ngại, tức là không nhận ra được cái bản tâm, không nhận được chỗ sống thật Cho nên cuối cùng bản thân mình đó, nó không có được lợi lạc thiết thực, mà lợi ích cho tha nhân cũng không có được bao nhiêu. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chỉ có mình tự mình tha thiết, mình thiệt tình, mình khéo léo tự đánh giá lấy mình. Mỗi chúng ta đều có tật hết mà, hoặc là chúng ta hay nóng giận sân á, thưa có không? Có đó, với tu sĩ chúng ta cũng có sân nè. Hoặc là chúng ta hay lo ra có nghĩa là phan duyên á, không biết chuyện của ai mà thấy hai người nói chuyện lại hỏi gì á. Gì vậy? Nói chung là cái tật vậy thôi. Hả, thấy hai ba người nói chuyện là cứ tới gần hỏi gì vậy? Mà trong nhà thiền là kỹ cái này lắm. Có nhiều khi người ta kêu người ta hỏi mình mà đôi lúc các thiền sư còn sao? Họ muốn nói. Còn mình là không ai kêu trơn, tự người ta nói mà người ta còn có ý nói lén mình. Ta đang nói mình tới người ta nín mình hỏi gì vậy? Đó. Rồi hay hờn nè, hoặc là tham có nghĩa là muốn này muốn kia, nó không đáng, nó là bệnh mà, nó là bệnh á. Thí dụ như người đời người ta ham nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, hoặc là danh vọng đã đành, trong chùa không tu rồi thì mình nói tham cái đó mình tham được. Mình tham mắc cười lắm, thấy ai bỏ bịch ni lông ra lượm cuốn lại. Thí dụ như mình lượm xong mình đưa về nhà trù hay gì đó thì cũng được, lượm xong ấy sạch sẽ rồi cái cuốn lại cái bỏ vô đơn. Lâu lâu dở cái đơn ra mà thưởng lãm thì là có thể kêu cái xe da chai long dịch tới được nọ. Không có gì đáng, nhưng mà nó thành ra một cái tật, cái gì cũng lượm. Đó là mình thí dụ cho nó ít đụng chạm thôi, chứ còn có nhiều cái mà tự đương sự biết. Còn si là gì? Si là hay ngồi suy nghĩ vọng tưởng cái này kia rồi cái buồn. Đó là si á. Vọng tưởng là si á thưa đại chúng. Cho nên khi mình tu á mà ngồi thiền á để mà thấy được cái pháp trần, tức là cái vọng tưởng nó dấy khởi lên đó là tu ý căn. Dùng cái ý để mà thấy được cái pháp trần, thì cái pháp trần đó chính là cái gốc của si mê. Vọng tưởng là gốc của si mê. Nên lúc mà nhỏ đó tôi rất là ngưỡng mộ mấy người ta nói là sống nội tâm. Mình thấy họ hay hay, họ ngồi đâu họ có vẻ vậy, mình nhìn họ đầm thắm, có nghĩa hiền triết. Trời ơi, Phật nói vọng tưởng đó con. Bây giờ mới biết vậy là không được. Sống mà nó không có trầm ngâm gì cả, sống nghĩa là thanh thản, trong sáng, tỉnh giác. Hồi xưa mình nghĩ là những người nội tâm chắc là họ hay, họ suy nghĩ mà họ suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, biết đâu mà hay với lại dở. Và những cái người đó là họ ít nói, mà họ nói ra là coi như thiên hạ nổi tóc gái trơn, chứ không phải giỡn đâu. Có nhiều khi họ nói những cái câu mà mình không bao giờ nghĩ là họ đã nuôi những cái câu đó trong đầu từ hồi đời nào. Họ ít nói nhưng mà họ nói ra là coi như là rất là độc. Cái đó cũng không có được. Cho nên là nhà thiền thì sao? Đối cảnh vô tâm mà kiến thiền lại, đối đến thì ăn, mệt, ngủ liền, trong nhà có báo, thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm, chớ hội thiền, đó là trong sáng đó, mặt ngoài nó minh bạch rõ ràng lắm, không có ngồi dòm xuống dòm lên, không ngó qua ngó lại, bình thường. Bây giờ đi tu rồi mới thấy cái bình thường nó khó vô cùng. Bây giờ mà ai lại hỏi sao chị lúc này sao bình thường là mình lại người đó liền nha, tại hai cái chữ đó không có dễ ăn đâu. Tôi bình thường, không có dám bình thường đâu. Mình là thất thường chứ không có bình thường. Tại vì hồi mình vui, hồi mình buồn, hồi mình thăng, hồi mình giáng,
khó hiểu lắm, chứ không có bình thường.
Hai cái chữ đó là đại chúng nhớ ai dùng không? Chữ bình thường tâm thị đạo là của ai? Là của trưởng giả Di Ma Cật. Ông dùng cái chữ đó mà ông là một vị cổ Phật. Di Ma Cật là một vị cổ Phật chứ không phải vị cư sĩ bình thường. Ông là giữ cái tâm bình thường đó đó, và cái chữ bình thường tâm thị đạo là của ông đó. Và ông á, chỗ nào cũng là đạo tràng á, ông bước vào chợ cái chợ đó cũng thành đạo đạo tràng, còn mình á đang ở đạo tràng thì đạo tràng nó cũng thành cái chợ. Tại cái tâm của mình nó không bình thường, tâm mình là bất thường đó. Cho nên thiếu một cái điều này. Thì câu này không phải là cái câu dành cho phu nhân Tần Quốc đâu, mà dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta tu bao nhiêu năm rồi mà chỉ thiếu một cái này thôi, cho nên chúng ta vẫn còn chìm nổi, lưu lãng trong sinh tử. Rồi Ngụy Quốc Công mới lưu Đạo Khiêm lại, sớm tối đàm đạo. Một hôm ngài Đạo Khiêm gặp phu nhân, tức là mẹ của ông Ngụy Quốc Công. Phu nhân hỏi: Hòa thượng Kính Sơn dạy người thế nào? Bà đây là có công phu nha, cho nên là khi bà hỏi đó là bà cũng có một cái dò, một cái xét nghiệm nữa, vừa là học mà vừa là dò đấy, tại vì 40 năm tu hành mà. Hòa thượng Kính Sơn dạy người thế nào? Đạo Khiêm nói: Hòa thượng dạy người kháng con chó không Phật tánh và cây trúc bề, chỉ là không được nói, không được suy nghĩ, không được hướng chỗ khởi cử mà hội, không được hướng chỗ mở miệng mà thừa đương. Biểu kháng mà không được nói, không được suy nghĩ, không được hướng cái chỗ khởi cử mà hội, không được hướng cái chỗ mở miệng mà thừa đương. Cho nên cái học thiền á, thật ra là chúng ta hay bị cái từ chuyên môn là nói bị cái đầu lưỡi hòa thượng lừa. Những người mà người ta ngộ đạo rồi thì người ta sẽ nói là từ đây về sau con không còn bị đầu lưỡi của hòa thượng lừa nữa. Chẳng hạn người ta hỏi ngài Trục Giờ Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không? Ngài Triệu Châu nói: Không. Hỏi vì sao con chó lại không có Phật tánh? Nói vì nghiệp thức, vì nghiệp thức che đậy. Và đó, cái thất bại của học nhân là gì? Khi mà hỏi con chó có Phật tánh không, ngài Triệu Châu nói không, thì trong đầu mình á nghĩ rằng con chó không có Phật tánh. Mà ngài Triệu Châu á thì cái ý của ngài nó không có dài như vậy, nó có một chỗ một à, là chữ gì? Là cái chữ không. Kháng là kháng cái chữ không, nhưng mà chúng ta lại không kháng cái chữ không, mà chúng ta sẽ kháng tại sao con chó không có Phật tánh. Cho nên bị chìm ở trong này, cho nên là mê lại càng mê. Khi mà ngài Triệu Châu nói không, là mình là học nhân đó, chỉ cần biết cái chữ nào là cái thoại đầu thôi, là phải kháng thôi. Cái này mình không kháng cái thoại đầu mà đi cái thoại vĩ là cái đuôi của nó. Tại người ta kháng là kháng sao? Là không được nói, không được suy nghĩ. Hồi xưa mà tôi thoại đầu là vậy, tôi thì tôi chỉ nói theo sách vở chứ tôi cũng không có tu thoại đầu. Nhưng mà được học đó. Vì đó là một cái phương tiện để cho học nhân đừng có nuôi dưỡng cái ý thức của mình. Ý thức của mình nó quá khôn ngoan, nó lanh lợi quá, thành ra nó dẫn mình ra một cái vòng xoay vun vút không có dừng được. Vì vậy mà khi chúng ta ngồi, chúng ta muốn lặng vọng tưởng lặng được, tại vì ý thức á, nó quen, nó giống như Tôn Ngộ Không á, nó bay nhảy quen rồi, bây giờ biểu nó dừng lại là khó hay dễ? Thưa đại chúng, khó đó. Như quý Phật tử là chưa đi ngồi thiền thấy đâu có yên đâu, là vì vọng tưởng nó quấy ra nè. Nên là đưa chữ không, kháng cái chữ không đó. Thôi đầu là vậy. Niệm Phật là ai? Rồi mình lại bắt đầu mình kẹt sao? Niệm Phật là ai? Nhưng mà người ta không có là dài vậy, người ta chỉ chữ nào? Ai? Rồi vậy thôi ha. Tôi nói vậy chứ tôi không biết gì hết trơn, trong đó nói dốc vậy. Học thì nghe vậy đó, chứ có tu cái đó đâu biết. Nhưng mà mình tu hay không tu gì cũng phải là đừng có lầm thì mới được, chứ mà lầm thì không ra được. Cũng như cái thoại đầu, cái trúc bề là cái gì mình không biết. Nhưng mà
cái giai thoại của kháng thoại đầu của cây trúc bề là như thế này nè.
Là sư phụ đưa cái trúc bề lên, đưa cái trúc bề và cái nói với học nhân. Ông gọi cái này là cái gì? Nếu nói trúc bề thì là chạm, mà nói không phải trúc bề là trái. Đã. Đưa cái trúc bề lên, mà nói trúc bề là chạm, không nói trúc bề là trái. Tóm lại là sao? Tóm lại là nói không được, mà không nói nó cũng không được. Là ly, ly tứ cú. Ly nhị, nhị nguyên đối đãi. Là cái ý chánh ở trong nhà thiền là mình. Tóm lại là mình nói toạt ra hết rồi thì không có cái gì để là phát minh. Chứ bây giờ mình cũng không mong phát minh, mình chỉ mong phủi hết ba cái phiền não lăng nhăng của mình thôi. Chứ bây giờ cái thời này mà kiểu mà mình phát minh thì mình phát nhiều cái minh thấy ghê lắm, cho nên thôi đừng phát đi. Đó. Mình chỉ làm ơn bỏ giùm mấy gì? Bỏ giùm mấy cái râu ria, cái phiền não. Cho nên ở đây Ngài Đạo Khiêm Ngài trả lời Hòa Thượng dạy á, kháng cái con chó không Phật tánh là cái câu của Ngài Triều Châu. Nhưng mà sao? Không được nói nè, không được suy nghĩ, không được hướng chỗ khởi cử. Chỗ khởi cử là cái chỗ con chó không có Phật tánh, là cái chỗ khởi cử lên, cử câu đó lên rồi hướng cái chỗ cử đó mà hội lấy thì không được. Nó phải lìa cái chỗ đó mới được. Không được hướng cái chỗ mở miệng mà thừa đương. Đó là vừa có ngôn ngữ là không được rồi. Cho nên đừng có chạy ở trên ngôn ngữ mà lấy làm cái chỗ nắm giữ. Chữ thừa đương là mình đảm nhận. Mình không có lấy cái ngôn ngữ làm cái chỗ nhận của mình, chỗ sống của mình được. Muốn biện rõ việc này hãy thôi xem kinh lễ Phật. Nói cái câu này làm cho quý vị phải cẩn thận nè. Ráng đọc hết rồi mới thấy được cái ý chánh. Muốn biện rõ được việc này hãy thôi xem kinh lễ Phật, hết lòng tham cứu, chớ để công phu gián đoạn. Không xem kinh, không lễ Phật, nhưng mà sao? Hết lòng tham cứu, tức là hết lòng thiền định, không để công phu gián đoạn. Nếu một bề chấp chặt xem kinh lễ Phật, mong cầu công đức cũng là việc chướng đạo. Nó có cái điều này là quý Phật tử hay chư ni có để ý à? Mình á, khi mà mình ngồi không đó mình vọng tưởng hoặc là buồn, cho mình mở băng mình nghe. Mỗi lần mình mở băng mình nghe cái mình thấy làm như mình vui hoặc là mình tỉnh, thưa có không? Cho nên cả ngày mình ôm cái máy mình nghe, cho tới tối mình cũng sao cũng nghe, nghe hơi mới ngủ. Tối nghe là để ngủ, sáng nghe là để vui. Bởi vì bỏ nó ra thì sao? Mình thấy nó lạc lõng, mình thấy nó buồn. Và thưa với đại chúng, đó chính là chướng đạo. Cho nên nghe băng mà nói là con lúc nào con cũng nghe băng, thành ra một thói quen. Hả, rảnh rảnh là mở máy nghe, thấy nó vui, chứ không ngồi không thấy nó buồn. Hoặc là ngồi không vọng tưởng là bởi vì mình đánh mất cái khả năng tự tỉnh của mình. Mà mình phải nương đâu? Phương tiện đó. Nên rồi nhiều khi mình nói chứ tôi không có niệm Phật, tôi tu thiền, tôi nghe băng giảng thôi. Như vậy cũng không phải thiền đâu. Người ta niệm Phật là người ta nương câu niệm Phật là phương tiện. Còn mình nghe băng hoài cũng là phương tiện. Vừa bỏ ra cái là mình thấy mình trống trải. Hoặc là tối mà mình không có nghe khúc băng cái mình thấy nó buồn buồn thiếu thiếu là mình đã kẹt trong phương tiện. Đó. Vì vậy mà trong pháp dạy thiền đó thì Hòa Thượng dạy mình phải có giờ ngồi thiền là vậy. Đặng bỏ gì? Bỏ phương tiện. Để mà mình có thể tự mình đứng vững ở trên cái trí tuệ của mình. Cho dù là phương tiện nào nhưng cuối cùng cũng phải bỏ phương tiện nó mới đến được cái chỗ cứu cánh. Chứ còn kẹt phương tiện là không đến được chỗ cứu cánh. Cũng giống như khi mình qua sông. Khi mình qua sông rồi thì mình phải bỏ gì? Bỏ thuyền. Chứ bây giờ mình qua sông rồi mình giác thuyền lên trên vai mình đi lên bờ thì còn không, tại là không phải là người bình thường nữa rồi. Đó. Mình không gọi là mà lên bờ một cách tự tại. Cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mà tất cả chúng ta phải có cái mạnh dạn. Thì bản thân tôi cũng biết, tôi rất thích xem kinh thưa đại chúng. Tôi cũng bị cái lỗi hả, tôi làm việc rồi, hoặc là giờ tu tụng gì rồi xong cái tôi rảnh là tôi cầm cuốn kinh tôi coi đó. Và sau này mình biết rằng hả, mình cầm kinh mình coi á thì mình duyên theo gì?
mình duyên theo kinh, mặc dầu là lời Phật dạy nhưng mà nó vẫn ngoài mình. Thưa đại chúng có nhận được không à? Bây giờ phải bỏ xuống á, rồi dù nằm hay ngồi hay đi đứng gì, một mình thừa đương, một mình nhận lấy. Dẫn cái gì? Là mình có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, mình đang biết hay đang là biết mà không biết. Đó, mấy cái này là mấy cái khó làm lắm đó. Nó cũng tương đương như ngồi thiền vậy đó. Ví dụ mình không có ngồi thiền, mình ngồi chơi hay là quý vị nằm võng chơi hay là quý vị đi kinh hành chơi mà tỉnh á, nếu mà tỉnh được thì cái công đức nó tương đương với ngồi thiền, không có thua một miếng nào hết á. Sở dĩ bắt mình ngồi thiền là tại vì khi mình đi á, mình lại dễ động, mình quên. Chứ nếu mà mình có thói quen mình đi mà mình vẫn nhớ, mình đi mà mình vẫn không có bị tán tâm thì đi đứng nằm ngồi là na già đại định. Ở trong kinh Pháp Bảo Đàn đó, trong kinh Pháp Bảo Đàn á thì là Lục Tổ nói là ta không có kẹt ở trên cái tướng ngồi, mà trong bốn quay nghi đều ở trong cái na già đại định, tức là ở trong cái thiền định, mà cái định tuệ hiện tiền. Định tuệ hiện tiền của ngài đó là định là thể của tuệ, mà tuệ là dụng của định. Đó là cái tánh giác sẵn có của mình. Ngài trụ ở đó, trụ mà vô trụ đó. Thì nếu mà mình dụng công được cái chỗ đó, đó thì mới không có chướng ngại. Thì bây giờ tuy là mình ham niệm Phật, thật sự ra những người niệm Phật miên mật thì họ hiền lắm, tâm họ tốt lắm, nhưng mà họ sẽ đới nghiệp bản sanh, tức là họ sẽ sanh về cái cõi tương ưng là cái cõi của Phật Di Đà rồi tu nữa. Chứ còn mà nói đâu thể nhập được cái chỗ mà chân thật thì phải là vô niệm. Tu cái nào cũng phải vô niệm, thiền hay là mật hay tịnh gì cũng phải sao? Vô niệm. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ vô niệm, cái chỗ chân thật nó vốn là vô niệm. Thì mình bàn chi cái chỗ nó xa quá, mình làm chưa tới. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với lại toàn thể chư huynh đệ của chúng ta là trong quá trình tu á, thì phải tập cái thói quen bỏ bớt. Cho dù đó là phương tiện tốt cũng phải tập bỏ bớt. Tóm lại là nếu chúng ta tu thiền thì nên có cái thì giờ ngồi thiền. Ngồi ít theo cái sức khỏe của mình cũng được, hoặc là theo cái hoàn cảnh của mỗi vị. Nhưng mà trong một ngày đó, làm gì mà quý Phật tử bỏ ra không được 15 phút hay 30 phút. Thay vì quý Phật tử ngồi chơi hoặc là ngồi nói chuyện khào với gia đình, nói dốc thì nó cũng hết 15-30 phút như chơi. Thưa có đúng không? Thì quý vị ngồi lại 30 phút, tạo cái thói quen là mình có cái khả năng quán chiếu, mình có cả khả năng nhận biết, khả năng dùng cái tánh biết của mình một cách trực tiếp. Nếu quý vị tu thiền, còn quý vị mà tu tịnh độ thì người ta niệm Phật liên tục, tại vì người ta chọn cái pháp môn đó, tức là họ phan duyên đó. Ở đây thì nếu mà mình chắc xem kinh lễ Phật mong cầu công đức thì nó không có công đức đâu. Bị nó có chữ chấp nè, hả, kẹt chữ chấp vô là không còn miếng gì hết á. Chấp là một dạng si, mình cho nó là công đức. Thật ra là Nam Mô A Di Đà Phật không phải công đức ở cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà công đức là kẹt niệm Phật cho nên không có nghĩ tầm bậy. Do cái không nghĩ tầm bậy đó, do cái tâm yên đó, nó mới có công đức. Và đó, và lấy cái từ này ra để niệm là bởi vì mình hay có cái tâm lý là tha lực á. Mình nghĩ là mình niệm Phật là Phật gia hộ cho mình, cho nên là mình dễ duyên với có câu đó và mình dễ nhất tâm hơn. Đây là một cái yếu tố tâm lý mà mang cái tính tha lực. Thành thử ra hành giả niệm Phật đó, người ta dễ nhất tâm là bởi vì có cái duyên để mà người ta duyên. Nhưng mà cũng phải là cái người mà chủng duyên tu nó miên mật, chứ các hành giả niệm Phật á nó cũng có 2-3 trường hợp. Có nhiều hành giả niệm quen nhưng mà tâm không chuyên nhất thì vừa niệm vừa vọng tưởng. Thưa có không à? Dạ có chứ. Chứ giờ đang tụng Bát Nhã ở trên nhưng mà mình đâu có Bát Nhã. Đó, mình Bát Hoàng chứ mình không có Bát Nhã. Tụng A Tâm Kinh Trí Tệ Cứu Cánh Rộng Lớn nhưng mà nghĩ tùm lum hết trơn á. Nó ghê gớm gì vậy? Cái ý thức của mình nó tinh xảo mà. và nó hư ngụy, và nó phải nói là nó nắm mũi mình nó lôi đi rất là mạnh. Thì niệm Phật cũng vậy đó, niệm Phật mà nếu không có chí thiết niệm Phật mà để gọi là niệm Phật, để mà niệm Phật đó, chỉ biết Phật thôi á, thì là vừa niệm vừa vọng tưởng dữ lắm. Rồi chưa kể là quý vị niệm mà tính công cứ, tức là niệm lấy sổ, niệm lấy sổ với ai không biết. Phật thì giờ Phật ở bên kia xa quá, không biết rồi ngài chứng qua cái tâm mình, mà tâm mình không phải là tâm Phật, mà tâm lấy sổ thì chỉ có nước ra cửa hàng nó mới lấy sổ được, chứ làm sao mà Phật có cái tâm lấy sổ đó. Cho nên là chúng ta phải học Phật thật là kỹ là như vậy đó. Tóm lại là nếu mà tâm thanh tịnh á, thì cõi nước thanh tịnh, mà tâm ô uế thì cõi nước ô uế. Cho nên ở đây nói nè, nếu mà chấp rồi thì cho dù là xem kinh lễ Phật, mong cầu công đức đều là chướng đạo. Mà tôi cũng thấy rõ đó, mình làm công tác Phật sự nhưng mà mình phiền não là mình mất trắng rồi thưa đại chúng. Nên nó uổng lắm. Mà mình mất hoài cái gì? Chứ đâu có phải mình lâu lâu mất lần. Quý vị thấy nè, ở ngoài mà lâu lâu quý vị mất gì? Mất hụi hay mất gì? Quý vị hay mất cái gì? Là mỗi lần vậy là tức á, thưa phải không? Đó. Làm cái gì đó mà nó mình đổ cái công vô, mình đầu tư á, mà cuối cùng bị mất á, tức không? Tức. Bây giờ tu quá trời, tu ở nhà rồi tu về thiền viện đó, mà đà la chỉ cần một cơn sân thôi là cháy không còn cái gì. Quý vị có tiếc không? Vậy đừng la. Nhưng mà cô ơi, con đâu có muốn la. Thì đúng là như vậy. Cho nên mình không canh chừng, phải nói là không canh chừng cái thằng tham sân si đó, là coi như nó nắm mũi lôi đi. Đó khôn 3 năm mà dạy. Đừng nói 1 giờ, 1 phút thôi chứ không có 1 giờ. Đó. 1 giờ là tan quan hết, 1 phút thôi là đủ là cháy rồi. Cho nên là ở trong nhà Phật có cái câu rất là hay là nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai. Nhất niệm, một niệm sân tâm, tâm sân khởi. Một niệm tâm sân khởi bá vạn trăm. Bá là trăm, vạn là muôn, trăm ngàn. Bá vạn chướng môn khai, cửa chướng mở ra. Một niệm tâm sân khởi thôi là bá vạn chướng môn khai, hoặc là một đốm lửa sân đốt tan cả rừng công đức, đốt không còn miếng nào, làm cực khổ mà để mất hết, thiệt là uổng đó. Cho nên là cái công gầy dựng á, biết bao lâu rồi cái tâm niệm tu hành mình không phải một đời này đâu, mình cũng ham tu, mình tu nhiều đời, nhưng mà mình quên nó, với lại mình không có siết chặt cái công phu. Tức là mình nhớ trong những cái lúc mà mình khỏe hoặc là ít việc thì mình nhớ, nhưng mà khúc mà mình lăn xăng, cái khúc mà mình bận rộn, mình nhiều việc hoặc mình mệt là mình buông công phu liền. Cho nên cái lúc mệt là lúc nguy hiểm, cái lúc mà làm quần quật đó, ở trong cái bếp và củi lửa nhiều là lúc đó là cái lúc dễ sân lắm. Vì vậy ở trong bếp ghi chữ nhẫn đó, quý vị thấy chữ nhẫn quá trời, là khi mà để chữ nhẫn là biết ở dưới học nhẫn. Mình để vậy đó, nó dễ cháy, củi lửa nó dễ cháy. Hồi mà mệt, hồi mà khỏe đó thì nói chuyện rồi là vui vẻ, là chào hỏi thân thiện, mà đang ở dưới bếp mà người ta đang mệt mà xuống làm cái đang cầm cái giá là cái giá nó lên đầu đấy. Tiếng thứ nhất thôi nha, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba là cái giá này lên đầu đấy. Tôi không có muốn gì chứ, nhưng mà tôi mệt lắm, đừng có chọc. Đó. Tu nó khó lắm. Thành thử ra mà Phật cũng có nhiều bài kinh để khuyên chúng ta lắm. Nó là mình bớt cái việc nè, bớt cái tình niệm, mà bớt cái tình chấp nè, thì những cái đó nó mới đỡ. Nó là cái duyên hỗ trợ. Chứ mà mình bận rộn quá mình khó tu thôi đại chứ. Cái đó thiệt tình chứ. Cho nên đi tu phải xuất gia là vậy. Ở ngoài đời nhưng mà quý vị tu được là tôi cũng phục lăng đó, phục sát đất đó. Nhất là tu chợ, mà quý vị tu chợ là tu ở nhà đó. Nhất tu,
nhất tu chợ, nhất tu thị, nhị tu gì ta? Nhị tu, tu nhà, tu gia, à, ba mới tu chùa. Thành thử ra mấy người vô chùa là mấy người yếu thần kinh nhất. Ở ngoài đời mới là giỏi. Khó tu lắm, rất là khó tu. Mà ở chùa đây mà tu còn cũng không xong đây nè. Ở chùa đây cũng phiền não đây nè. Chứ đâu mà phải hết đâu. Cho nên là đừng có coi thường, đừng có chủ quan. Đợi đến khi nào? Đợi đến khi một niệm tương ưng sẽ xem kinh lễ Phật như cũ nha. Đoạn này nhớ nè. Đợi đến khi một niệm tương ưng sẽ xem kinh lễ Phật như cũ. Như vậy có quyền xem kinh lễ Phật không? Có, nhưng mà nó ở thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là có xem nè. Thời kỳ ban đầu hết là có xem kinh lễ Phật để biết đường tu. Rồi tới cái khoảng mà lưng chừng đó thì nó là mình phải để dành cái thời gian để mà chữa hết lòng tham cứu, tức là để quán chiếu để tỉnh, để nhận lấy cái tánh giác của mình, đừng có cho gián đoạn. Sau khi mà chúng ta tương ưng được với tâm rồi, chữ tương ưng này tương với cái chân thật rồi đó, thì bắt đầu xem kinh lễ Phật. Xem kinh lễ Phật đây là để dùng lại cái ngôn ngữ, mượn cái ngôn ngữ của Phật để lợi ích chúng sinh và để làm cái phương tiện mà nhắc nhở mình nhiều hơn nữa. Lúc ấy dù là một nén hương, một cành hoa, một niêm, một bái đều là diệu dụng của Phật. Nói tóm lại đó, khi mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta tỉnh thức á, thì chúng ta làm cái gì á, nó cũng có phước, nó cũng là cái diệu dụng. Nhưng mà khi chúng ta mê á, khi mà chúng ta phiền não, chúng ta mệt mỏi á, thì chúng ta tụng kinh niệm Phật cũng trở thành chướng ngại. Như mình tụng kinh hay là mình ngồi thiền mà lúc đó mình mệt mỏi thì mình khởi cái niệm gì? Khởi niệm mau mau cho nó rồi đặng xuống, tụng cho nó rồi, cho bữa nay mình tính là mình có ăn thờ, như vậy nó không có dính gì tới cái tâm hết trơn, thưa phải không? Mà mình biết là biết vậy ấy. Mà như chẳng hạn như tôi nói là trong đời sống chư ni à, có những hôm mà chị em mệt bệnh, nó không bệnh nhiều, chút chút vậy, đã chút đau bụng, chút nhức đầu vậy. Mà nó có hai trường hợp, cái trường hợp người đó siêng tu thì ráng đi tụng kinh, cố lên rồi đi rồi nó qua, không bỏ. Nhưng mà có trường hợp thứ hai là đi cho rồi, đi để lát công giám thiền, đi giờ mà công ghi rồi lên bảng đọc rồi hỏi tới hỏi lui bực bội. Mình vừa tụng vừa nhai, vừa tụng vừa nhai, không biết nhai ai đó. Nên mình lên mình tụng mà mình mệt, mình không có quan hỷ, đó là mình không có phát tâm. Nhưng mà vì nếu mà không đi tụng kinh thì có người ta trực á, trong chùa nó có cái người giám thiền, cái người đó là chiều tới giờ tụng kinh là họ bắt đầu họ đi hết các liêu, họ nhìn lên trên bảng, họ xem cái bảng đó nếu mà có dương sự hay là có bệnh hoạn gì ghi lên, mà mình bệnh thì nó chưa ra bệnh, mạnh thì nó cũng không mạnh lắm, nó hơi cái kiểu là trở mùa thôi. Giao thời thôi đó. Mà ngại nhất là sau khi mà họ ghi bản rồi sáng dậy họ lên quả đường họ đọc á. Đó, họ đọc xong rồi nó phải đọc rồi thì thôi, đọc rồi cái cũng có người kêu sao vậy? Bữa nay bình sao đó? Sao không đi tụng kinh? Chà, cái đó nó mệt lắm. Không mấy gì vui. Thôi, đi cái cho rồi đi. Đi lên tụng mà nó mệt. Trời ơi, tu mà vậy sao tu nổi? Vừa tụng vừa nói, không nói. Tu vậy sao tu nổi, chắc chết quá. ráng mà mình mới sa di, ráng này thọ thức xoa là dán, ráng vài năm mình thọ tỳ kheo, võ tỳ kheo xong mình vong liền. Tâm lý này tôi rành lắm, thưa đại, rành lắm luôn á, bực bội, nó phiền não, khó chịu. Ngồi thiền có bữa nó mệt ghê gớm lắm, ngồi thiền mà bất an á, mệt lắm á, thưa đại chúng. Vậy cho nên ngồi thiền là mình đang ngồi ở trong một cái chiến trường, mình đang lâm trận, chiến sĩ là mình mà giặc cũng là mình, mà sao mà là chủ cũng là mình, mà nhà mình đánh mình mới là lạ đời chứ, nó mệt mỏi vô cùng lận. Nhưng mà ngồi thiền mà nó thống khoái, mà nó vui vẻ, nó tỉnh táo, không phải dễ, không phải nhiều. Đó là chưa kể buồn ngủ. Trời ơi, buồn ngủ giờ này giá mà cho con nằm xuống một cái thì không còn gì bằng. Nghĩ vậy đó, cho tới khi ngồi thiền đã đời rồi, người ta rung chuông rồi cũng còn ngồi đó. Không nghe xả thiền luôn á. Ngồi ngủ. Mới thấy tội nghiệp như vậy đâu có phải sung sướng gì đâu. Có nhiều hành giả thấy thương lắm, người ta rung chuông rồi thiên hạ chung quanh xả hết rồi vẫn ngồi đó nói chuyện với Phật. Cứ gặp tới gặp lại. Ê, huynh đệ ta gõ cái hỏi gì vậy? Xả thiền kìa. Ủa xả thiền hả? Trời ơi vậy mà em không nghe đại định. Khổ lắm quý vị biết. Không ai mà nói cứ lên thiền đường ngồi là Phật hết đâu. Đấu tranh. Để tu biết chừng nào thành Phật rồi. Cho nên mới nói là 40 năm tu mà chỉ còn thiếu cái đó. Nhiều chuyện lắm. Chờ tới một niệm tương ưng rồi thì mình làm cái gì cũng là Phật đạo. Chỉ cần chịu tin nhau chắc chắn chẳng làm lầm nhau. Tin nhau là tin cái gì? Tin mình có ông Phật thì ông Phật này không bao giờ gạt mình. Câu đó chứ không ai với ai bên ngoài. Chỉ cần chịu tin nhau, chỉ là con tin Phật của con thì Phật của con sẽ chắc chắn không làm con lầm đâu. Đó là chịu buông hết những vọng tưởng, chịu buông hết những cái lăng xăng lộn xộn xuống thì chắc chắn cái tánh giác sẽ hiện tiền. Phu nhân tin lời bèn ra sức tham cứu câu trên. Một hôm canh năm vừa dậy, ngồi lên chợt có tỉnh làm kệ trình ngài Đại Huệ. Trực nhật kháng kinh văn như phùng cụ thức nhân, mạc ngôn tầm hữu ngại nhất cử nhất hồi tâm. Dịch: suốt ngày xem văn kinh như gặp người quen thân, chớ nói có chướng ngại, lần nào xem cũng mới. Như vậy là khúc nào? Bài thơ này, bài kệ này như vậy là ở giai đoạn nào? Đầu, giữa hay là cuối? Làm được bài này là phu nhân đang ở đoạn nào? Cuối. Đã. Ngài Đại Huệ đáp thư rằng Đạo Khiêm trở về đem thư và mấy bài tụng của phu nhân. Ban đầu tôi rất nghi, đến lúc hỏi lại Đạo Khiêm mới rõ gốc ngọn, tức là hỏi lại Ngài Đạo Khiêm. Thì là Ngài Đạo Khiêm kể mới đem hết nguyên một cái phần mà Hòa Thượng dạy á, cho phu nhân, trao cho phu nhân cái lời dạy này. Rồi mới nói với phu nhân là bây giờ bỏ hết mấy cái kinh kệ đi mà ra sức tham cứu. Cái lời của Hòa Thượng Đại Huệ dạy thì phu nhân tham cứu xong. Nhân đó một buổi khuya canh năm, đó là 3 giờ khuya đó, thức dậy làm bài kệ này để là ngộ được cái bản tâm. Bao kiếp chưa sáng nay quát nhiên hiện trước mắt, chẳng phải từ người mà được, tức là phu nhân đó. Bao nhiêu kiếp chưa có sáng, hôm nay nhờ nhận được cái chỗ này cho nên quát nhiên hiện trước mắt, là chỉ còn một cái việc đó đó, bây giờ nó hiện trước mắt, chẳng phải từ bên ngoài mà được. Vì thế tôi quan hỷ đến mấy ngày, tức là ngài Đại Huệ thấy một người đệ tử của mình mà ngộ đạo là quan hỷ đến mấy ngày. Cho nên là người xưa khi độ, mà người nay cũng vậy, một vị thầy mà khi độ chúng ta đó, mà chúng ta có được cái niềm tin, niềm vui trong Phật Pháp, thì vị thầy đó thấy đủ rồi, đủ để mình đền trả cái công ơn rồi. Và tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng Ân Sư ngài hay nói câu này nè. Ngài nói chỉ có những vị nào mà tu hành đắc lực, có chỗ thầm nhận rồi đó, thì mới biết công lao của thầy tổ là gì, mới biết kính trọng trân quý cái công đức huấn dục của thầy tổ. Còn người không nhận được cái niềm vui trong công phu tu hành là không bao giờ biết cái công đức của thầy, và đôi khi họ còn sao buồn phiền lại thầy, có khi là họ phủ nhận thầy, không có kính trọng, mà cũng không có thấy thầy mình có công đức với mình, là vì họ không có cái niềm vui, niềm tin trong công phu. Chính Hòa Thượng nói vậy đó. Tại vì những cái lúc mà quý thầy cô nhập thất á, khi ngài đến thăm, hoặc là khi mà quý thầy cô ra trình với ngài, thì có nhiều người khóc sướt mướt, khóc vì xúc động trước ân sư, khóc vì cái sự mà hạnh ngộ với chính mình đó,
nó quá hạnh phúc, mặc dầu nó chỉ trong chốc lát, không phải nói vậy là xong. Nhưng mà cái nguồn vui đó, cái niềm tin đó là không có gì so sánh được. Đối chiếu lại với lời của kinh điển Phật dạy thì mình thấy là nó quá là siêu việt. Cho nên rồi cái công đức của thầy tổ đó, bởi vì giáo hóa chúng ta nhận được cái đó thì vượt ra khỏi cái số kiếp của sinh tử. Mình á, cha mẹ mình nuôi dưỡng mình sanh mang nặng đẻ đau rồi nuôi dưỡng tới lớn khôn một đời, mà mình thấy công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mình thấy là nó vô cùng vô tận, nhưng mà nó chỉ có một đời thôi. Còn nếu mà ân giáo dưỡng mà mình tu đắc lực, mình có được cái công đức và cái niềm tin trong Phật đạo rồi còn lỡ chúng sinh á, thì cái ân của thầy tính làm sao đây? Nếu mà không có thầy khai thị, nếu không có thầy phải nuôi dưỡng mình từng ngày, mà đó đại chúng biết rằng như Hòa Thượng Ân Sư đó không phải khai thị đối với thầy cô mà nuôi luôn á. Tôi nói nuôi tức là sao? Là đem về ở trong thiền viện rồi khép kín lại rồi nuôi ăn rồi nuôi mặc rồi thuốc thang rồi nuôi cơm cháo xong rồi nuôi tới gì? Nuôi tới giáo pháp. Coi như dưỡng dục hết, không có thiếu một cái nào hết. Thì cái công đức đó lấy cái gì mà tính? Chứ không phải mình tới mình học pháp rồi mình đi về. Như Phật tử tới học pháp rồi đi về. Còn như Hòa Thượng nuôi chúng tôi là đưa vô thiền viện rồi nuôi từ cơm nước rồi cháo lao rồi bệnh hoạn rồi cái giáo pháp rồi tới từng cái công phu mà lúc mà chúng tôi nhập thất là Hòa Thượng phải hỏi rồi chỉ rồi tôi nói là không có tính được. Bởi vậy cho nên bây giờ Ngài á, già yếu thấy cái tấm lòng của Tăng Ni đối với Ngài là vô cùng tận, mà vô cùng tận cũng vẫn không đủ, vẫn không thấy đủ. Rồi mình nghĩ sao tới Đức Phật nữa? Thầy mình đó là một vị tăng, chưa phải là Phật, mà mình còn thấy là cái hàm ân của mình, cái tình thương của mình đối với Ngài và Ngài đối với mình. Rồi Đức Phật là trải thân vì nhân sinh tu hành và dạy chúng ta, thì chúng ta thấy là cái công đức đó nó lớn lắm. Mà khi mình nhận được cái công đức đó lớn như vậy đó thì mình bao giờ mà mình phủ ơn được. Cho nên những người mà tu hành tốt đó, thì thường thường phụng sự rất là tốt, phụng sự tha nhân rất tốt, và tiếp tục cái con đường của các bậc thánh trước, các bậc thiện hữu tri thức, các bậc thầy tổ tiếp tục đi cái con đường đó trong cái tâm gì? Trong cái tâm Bồ Tát, tâm vô úy vô ngại. Con bà làm tể tướng, bà làm quốc phu nhân cũng chưa đủ làm quý. Câu này hay nè, tôi thích cái đoạn này nè. Con bà làm tể tướng, bà làm quốc phu nhân cũng chưa đủ làm quý. Quét được đống phẫn, quét được đống phẫn, lượm được của báo vô giá, trăm kiếp ngàn đời thọ dụng bất tận mới thật đáng quý. Quý vị cũng phải quét được cái đống phẫn ở trong tâm của mình mới là việc đáng làm. Còn lại bao nhiêu việc, tất cả đều là không có giá trị. Cái đống phẫn là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy, quét cho được hết nó đi. Rồi chúng ta chỉ nhận lại tâm thanh tịnh, sự an ổn trong lòng, không có bóng dáng của danh lợi, tiền tài, hơn thua, vân vân. Thì như vậy chúng ta mới thật sự là hạnh phúc. Thế thì bây giờ mất hết là quý hay mất hết không quý? Mất hết là quét được hết đống phẫn trong lòng của chúng ta. Cho nên cái bài học này tôi chỉ thích nhất, bởi vì tôi còn phẫn quá cho nên mới thích cái chỗ này. Chứ nếu mà không còn thì chắc là không thấy tâm đó. Mình thấy là mình kẹt quá nhiều thôi phải không? Mà ở đây dùng chữ gì? Phẫn. Tài sắc danh thực thì mà đây dùng chữ gì? Phẫn. Bà làm gì? Quốc phu nhân. Con mà là tể tướng mà ông bảo là phẫn, đâu có quý. Thì chúng ta thấy danh lợi à. Câu gì ha? Lợi danh à. Cái câu gì của thiền sư Minh Chánh nè, mà chẳng biết bản lai vô nhất vật đó. Công danh, cái thế, màn sương sớm, phú quý, kinh nhân, giấc mộng dài, chẳng hiểu hay là chẳng biết vậy? Bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai.
Đã. Cho nên là mấy cái công danh sự nghiệp bên ngoài đấy, thì nói vậy không phải là tôi nói rồi quý vị về rồi hốt độ liền đầy ở ngoài đường ấy, ta nói đây rồi không có xe mà chở đi Biên Hòa à, mà trong tâm đừng chấp thôi, vậy là quý rồi. Tại vì cái tâm mình chấp mình mới khổ, mất hay là nó bị cái gì đó mình buồn, cái gì cũng làm cho mình buồn được. Thực ra thì tôi nói cái này với mình nhiều hơn là đối với đại chúng. Mình lơ mơ là mình cũng kẹt nhiều lắm thưa đại chúng. Cho nên là mình tỉnh được á thì thọ dụng bất tận. Nên thiền sư xưa đâu có kẹt gì á, muốn thông dung tự tại, buông tay đi thẳng ngoài tam giới. Không có cái gì mà buộc ràng được. Nhưng cần nhất là chẳng được chấp trước cái quý này, ghê chưa? Câu sau này còn dữ hơn nữa. Nếu chấp trước thì đọa vào tôn quý, chẳng khởi lòng từ bi thương xót hữu tình. Tôi đọc lại, xin mời toàn thể đại chúng lắng nghe nè. Quét được đống phận, lượm được của báo vô giá, trăm kiếp ngàn đời thọ dục bất tận mới thật đáng quý. Nhưng cần nhất là chẳng được chấp trước cái quý này. Tức là mình quét hết danh lợi đi rồi, mình thọ dụng được cái chỗ chân thật rồi, nó đáng quý, nhưng mà đừng chấp trước cái quý này. Tức là đừng kẹt ở cái chỗ mà mình thảnh thơi đó. Rồi nhiều khi mình thảnh thơi, mình buông được, cái xong mình gặp ai mình cũng nói ôi sao tôi buồn hết ba cái đồ đó, tôi không còn dướng dịch, là đọa vào tôn quý đọa. Chỗ này thiệt là rốt ráo đó. Tức là không có một cái gì để mà mình bận trong lòng hết. Thế là tự tại, cũng không cho rằng mình tu hay, cũng không cho rằng là mình đã xả ly được cái gì à, nó là sống hết sức là tự nhiên, bình thường, dùng hai chữ bình thường. Thì như vậy đó mới không rơi vào cái đọa tôn quý, mới có thể khởi lòng từ bi thương xót chúng hữu tình và sống hòa nhập với chúng hữu tình. Mà trong cái bức tranh số 10 của 10 bức tranh chăn trâu đó, là bức tranh mà cầm con cá chép với lại xách bầu rượu đi vào chợ, thì nó mới khởi lòng từ bi được. Tại vì nếu mà mình nghĩ rằng á, mình buông được hết rồi, mấy cái người mà giữ chấp đó mình chê á, mình không thương họ, thì mình lại không khởi lòng từ bi. Mấy người chấp quá thành thử ra mấy người khổ. Bây giờ không nghĩ là mình đã thành tựu được công phu vậy, cho nên mình mới có thể gần gũi được người ta. Mình khởi được lòng thương và mình mới gần gũi để mà cứu độ. Niên hiệu Thiệu Hưng năm 1146, Tây Lịch, phu nhân sắp mất, bảo Ngụy Quốc Công rằng: lão thân có ân sâu chưa báo, là mẹ có ân sâu chưa báo, hãy sai người đón tiếp, cúng dường Ngài Đại Huệ một năm. Tức là nhờ Ngài Đại Huệ khai thị mà bà ra được cái mê tình đó. Ngụy Công bèn sai sứ rước Đại Huệ tới. Ngài vừa đến, phu nhân từ trần, linh sàng để ở từ đường chùa Quang Hiếu. Chùa Quang Hiếu này tôi có đến ở Trung Quốc á, chôn xong Ngài mới trở về. Đã. Thì tất cả là bà được mãn nguyện, là khi mà bà mất đó thì con trai đó rất có hiếu, rước được Ngài Đại Huệ tới, và Ngài đã chủ trì cái đám của bà, sau đó Ngài mới trở về. Như vậy là chúng ta đã học xong thiền sư bà Tần Quốc phu nhân. Hôm nay là ngày cuối năm, với cái bài pháp mà mong rằng mình quét sạch sẽ hết những chuyện trong năm, và không phải một năm mà chuyện trong nhiều năm chúng ta đã tích lũy, thì xin chư ni và quý Phật tử, vì thương mình, vì thương cuộc đời mà chúng ta sẽ gạn lọc hết, buông xả hết những cái gì mà làm cho mình mê mờ, thì chúng ta không giữ nữa, chúng ta thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ lên cho mình và cho mọi người. Được như vậy thì mới thật sự là người xuất gia tu theo giáo lý của Phật dạy. Ở đây có mấy cái câu hỏi tôi xin được giải quyết. Xin ni sư cho con hỏi là con xem phim và video clip về Phật giáo Thiền Tông, thường thấy cái hình sao cái hình này giống cái hình cái tháp của Trí Đức Ni quá. Có mang ý nghĩa và tên gọi đặc trưng là gì không? Con xin cảm ơn. Thưa, mấy cái video đó thì không biết của ai làm. Còn nếu mà hình mà mấy cô ở đây có đưa lên á, cái hình cái tháp mà đèn ở trước đó, cái tháp mà này mờ rồi không thấy rõ,
Thì thật sự ra vì đây là một cái đèn đá mà nó hơi đặc biệt, là nó hơi cao. Cái đèn này thật sự ra cũng không phải là chủ ý của tôi. Tôi về đây là do sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Còn cái phần kiến trúc mấy cái này là do Hòa Thượng Ngài muốn mấy cô đây làm ơn thắp dụng ngọn đèn trí tuệ lên cho nó cao một chút, tại thấy mấy cô tới thui á, cho nên là Hòa Thượng có cây đèn này để có cái ý thôi. Rồi chị em ta thấy cây đèn nó có cái ý nghĩa vậy đó. Rồi trong những cái hình ta hay lấy cái đèn này, nó vừa là nghệ thuật mà nó cũng có cái ý đó, nhưng nó không phải là logo của viện, nó cũng không có cái mang cái tính mà quy ước của cộng đồng. Nói chung là nó không có đặc trưng gì cho cộng đồng, mà nó chỉ là những cái sở thích, mà ai thích thì để vậy thôi, không có cái gì quan trọng cả. Xin trả lời câu hỏi này như vậy. Kính bạch ni sư, trong thời đại hiện nay, việc tìm hiểu về kinh luật luận không khó, là cư sĩ chúng con muốn tìm hiểu luật của Đức Phật về các giới cấm cho hàng xuất gia, hàng Bồ Tát để xem mình có thể thọ trì được không. Thế nhưng trên pháp tòa cách đây vài năm, giảng sư đã bảo rằng cư sĩ không được quyền tìm hiểu, xem trước luật của hàng xuất gia, hàng Bồ Tát, vì như vậy là phạm tội trộm giới. Vậy hiện nay chúng con chưa thọ Bồ Tát giới mà lại tụng kinh phạm võng trong thời khóa tu học, chúng con có phạm tội không? Kính xin ni sư chỉ dạy chúng con. Thưa với đại chúng là nó có hai cái trường phái. Một cái trường phái là của Bắc Tông thì cho coi trước để nghiên cứu, để biết coi mình có đủ cái khả năng để mà mình lãnh thọ và giữ gìn hay không. Và một cái trường phái là không cho coi. Lý do bên nào cũng có cái lý. Bên cho coi đó là để cho mình biết mà mình lượng sức để mà mình thọ. Nhưng mà nhớ rằng khi mình coi xong mình chỉ quay về mình để mình coi mình thọ được hay không thôi, chứ đừng vì biết giới rồi bắt đầu dòm những người mà đã thọ giới, sanh cái tâm khinh chê. Thầy đó, cô đó phạm giới, cái giới không cho vậy vậy mà thầy cô đó làm vậy vậy, thành thử ra mình trở thành cái chướng ngại, là mình sẽ thấy cái gì cũng xấu hết trơn, do vì mình biết cái giới đó. Mà thưa thật với lại đại chúng thì giới á, nó cũng hồi xưa Phật chế cho tới bây giờ nó cũng có nhiều cái, nó theo cái thời đại nó cũng có cái những cái hơi chênh lệch. Thì mình lấy cái căn bản thì cái phần này nói cho ra lẽ cũng khó lắm. Cho nên rồi các vị luật sư người ta cũng có những cái giới căn bản và những cái giới mà nó tùy duyên theo thời đại. Tuy nhiên á, cái phần giữ giới là phần quan trọng cho người tu. Dù là cư sĩ hay là tu sĩ gì đó, mình giữ giới là mình trang nghiêm được thân tâm của chúng ta. Thành thử ra nếu Phật tử mà xem giới để tu thì không có lỗi. Còn nếu Phật tử biết giới rồi mà để thị phi á, thì ra có lỗi. Và chính vì lý do đó cho nên cái trường phái mà không cho xem đó là để ngừa cái tình trạng là chúng ta biết giới rồi thị phi. Nó sanh cái tâm ra ngã mạn rồi chê khen người này người kia thì không nên. Còn trong cái trường hợp mà tụng kinh phạm võng đó là quý Phật tử thọ Bồ Tát giới, mà Bồ Tát giới là cái giới người ta gọi là đạo tục thông hành giới, tức là cái giới này dành cho người tục là tục gia cư sĩ, và đạo là hạng xuất gia, nó thông hành giới. Vì vậy mà có nhiều khi các vị sư mà theo cái trường phái cho phép xem á, người ta vẫn cho mình xem cái phạm võng để mình coi cái nguyện lực và cái con đường Bồ Tát đạo đó, nó phù hợp với mình hay không để mình phát tâm mình tu hành, thì vẫn cho mình coi để mà mình nỗ lực mình hướng tiến mình tu. Cho nên nếu nói theo cái tinh thần học hỏi, nói theo cái tinh thần tàm quý khiêm cung để tu hành thì không có lỗi. Vì vậy mà các Phật tử về đây, trong trường hợp các Phật tử tụng kinh
tụng giới, rồi có những vị chưa có thọ tụng theo. Nếu tụng theo mà để cho cái tâm hướng đến kính trọng giới pháp tu hành thì không có lỗi. Còn nếu quý Phật tử sợ mình tụng theo rồi mình sanh tâm mà ngã mạn thì quý vị đừng tụng, vậy thôi. Mà sanh tâm ngã mạn cho dù có tụng giới hay không tụng giới cũng không tốt. Tốt hơn hết là khi mình tu đó thì mình nên nhận lấy những cái gì tốt mình phát huy, còn những cái gì không tốt ở nơi trong lòng mình đó thì mình chừa bỏ. Thì cái tinh thần đại thừa là cho coi luật trước khi là thọ giới, còn cái tinh thần mà của nguyên thủy thì không cho. Như vậy thì tôi nói rõ hai tinh thần đó, quý Phật tử tùy duyên theo cái quan điểm của mình, thích trường phái nào thì theo trường phái đó. Có một cái việc như thế này nè, là trong thời gian mà Chư Ni và Phật tử tụng luật á, thì vì muốn cho mình tụng mau á, để cho nó kịp cái số nội dung, số giới mà chúng ta tụng, cho nên là tụng nhanh tới mức mà líu lưỡi. Mấy bà già tụng theo không kịp, cho nên tôi ở dưới phòng tôi nghe, tôi thấy sao tụng vậy, Phật nói con tụng ẩu quá, thấy tôi nghe không được. Cho nên tôi có bàn với Chư Ni á, tôi nói là bây giờ mình sẽ trình qua với đại chúng và đề nghị Chư Ni với đại quý Phật tử thấy được không à, là chúng ta sẽ tu sớm hơn chút để chúng ta tụng giới thư thả, là tụng mà cho nghe cái câu cú đàng hoàng. Thì hồi sáng này thì cũng tụng nhanh, tu sớm mà tụng nhanh là tại vì kẹt tụng nguyên bộ, còn mai mốt đầu năm thì không có tụng nguyên bộ, mình khai rồi mình tụng đoạn đầu thôi. Thì quý cô ở đây đề nghị là 7 giờ kém 5 phút là mời Chư Ni và Phật tử vân tập. Rồi đúng 7 giờ là hương đăng rung chuông mình bước lên. Như vậy là mình sẽ tu trước 15 phút. Mình tu trước 15 phút để mình tụng kinh thư thả đàng hoàng, mình đọc, mình nghe, mình hiểu là cái câu đó là cái câu gì. Chứ không có tụng quá nhanh như vậy. Rồi có nhiều người ta mới, người ta chữ đọc chưa kịp, chưa ra cái chữ này là nhảy qua cái chữ kia rồi, cho nên là đọc không kịp. Thì như vậy là thay vì 7:15, hồi trước 7:15 là chúng ta vân tập, thì bây giờ 7:05 là chúng ta lên ở đây, là 7 giờ là chúng ta lên chùa tụng trước 15 phút để mình có cái thì giờ thư thả mình tụng cho nó rõ ràng. Như vậy thì đại chúng thấy có được không? Dạ. Cho nên là xin phép báo để quý Phật tử biết, mà quý Phật tử đi sớm để dùng cơm, dùng sáng á, cho nó kịp, nó không bật rật. Sáng này thì chùa mình tụng hơi sớm, có một số Phật tử vì kẹt xe hoặc là do theo cái lịch bình thường tới 7:15, cho nên quý Phật tử lên không kịp, hơi vội vã. Cho nên bây giờ quý cô xin thông báo để năm sau ngày tu của Thiền Sư Ni nếu có thì chúng ta sẽ tụng như vậy đó. Và cái Thiền Sư Ni này nè là bên Trung Hoa hết rồi, ở bên Ấn Độ cũng hết rồi, chỉ còn lại Thiền Sư Việt Nam, mà Thiền Sư Việt Nam là chỉ có Ni Sư Tuệ Thông với Ni Sư Diệu Nhân thôi. Hai vị này nó nằm trong Thiền Sư Việt Nam. Trong cái Thiền Sư Việt Nam thì Hòa Thượng giảng rất rõ. Cho nên là hai vị đó xem như là khi nào chúng ta học Thiền Sư Việt Nam chúng ta học qua luôn. Và vì thế cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng đã hoàn mãn cái bộ Thiền Sư Ni ngay từ chiều hôm nay rồi. Và xin thông báo với lại đại chúng như vậy. Qua một thời gian chúng ta học tập Thiền Sư Ni để thấy cái chí khí, ý khí, nghị lực của người nữ cũng không phải là yếu đuối, chỉ tự chúng ta bị cái truyền thống giới tính từ nhiều đời làm cho chúng ta mặc cảm, và chúng ta cũng bị hạn chế bởi nghiệp tập, cho nên chúng ta không có tháo gỡ được những cái thói quen xấu của mình. Bây giờ học rồi, chúng ta phải mạnh dạn gỡ bỏ những cái thói quen xấu của mình. Vươn lên không có nghĩa là mình vươn lên để thắng, để thua, để lướt vậy, mà vươn lên có nghĩa là mình bỏ những cái nghiệp xấu, mà chúng ta mở rộng lòng ra để nhận lại cái sáng suốt, nhận lại cái từ bi hỷ xả, là cái tứ vô lượng tâm mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, để từ đây chúng ta không còn bị cái nghiệp tập của mình nó trói buộc mình, làm cho mình sống
mà cứ khổ sở vì lo lắng, vì phiền muộn, vì cố chấp, vân vân. Chúng ta là người nữ, chúng ta vẫn làm những công việc của người nữ, đúng bổn phận của mình, nhưng mà không có mang cái tâm ích kỷ hẹp hòi của người nữ, như vậy là đi theo được con đường của thiền sư ni. Và xin trình với đại chúng, cũng như là cũng xin thỉnh ý kiến đại chúng, như vậy là năm sau cái khóa của Phật tử thì học Kinh Kim Cang, còn cái khóa của Phật tử ở tại Linh Chiếu thì sẽ học Pháp Bảo Đàn, tại vì tôi giảng xong cái thập đại đệ tử rồi. Hôm trước thì chưa có thông báo, bây giờ thì mới thưa qua với quý ni trưởng rồi thông báo cái lớp Linh Chiếu sẽ học Pháp Bảo Đàn, và cái lớp thiền sư ni ở đây sẽ học Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị có đồng ý không? Bộ Thủ Lăng Nghiêm là bộ mà tâm đắc nhất của tôi ở trong nhà thiền. Có hai bộ kinh ở trong nhà thiền, ba bộ. Thứ nhất là Thủ Lăng Nghiêm, thứ hai là Kim Cang, và thứ ba là Pháp Bảo. Bảo Đàn, ba bộ kinh này gốc. Và bây giờ tôi đang mà học lại với chư ni ở đây Pháp Hoa, bốn bộ. Bốn bộ này xong chắc là hết rồi đó. Không còn gì nữa, chỉ còn khóa nước là tu thôi. À, Pháp Hoa thì đang dạy tại Trí Đức Ni do chư ni. Rồi bắt đầu năm sau, cái ngày khai Pháp sẽ là Thủ Lăng Nghiêm, rồi ở Linh Chiếu sẽ là Pháp Bảo Đàn, và đang dạy cái lớp Phật tử mà cái khóa Chủ Nhật định kỳ một tháng một lần ở đây là Kinh Kim Cang. Đó là quý vị lên tới nóc rồi đó. Kinh thì lên tới nóc, mà tu thì sao? Tu thì bò ở dưới, phải ráng lên.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp Phật Đạo.